Thế bây giờ không có nhiều thời giờ, tôi xin các anh chị lấy một đoạn khác nữa ở chương 4. Ở chương 4, Đức Giêsu tại Nazareth, từ câu 16 cho đến câu 30. Nhưng chắc là chúng ta cùng đọc với nhau từ câu 16 đến câu 22. Xin mời. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth,
là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục
để chúng ta ngừng ở đây. Bản văn này cũng rất quen với các anh chị. Nói chung là chúng ta có dịp nghe tin mừng nhiều lắm, cho nên cảm thấy nó gần gũi quen thuộc hơn là khi mình đọc sách Cựu Ước, có đúng vậy không? Bản văn nào cũng rất quen với chúng ta thôi. Và không những là quen mà còn được nghe giảng nhiều lần về những bản văn này. Nhưng mà có khi trực tiếp mình đọc á thì không hẳn đã nhiều, nhất là đọc một cách cẩn thận. Ở đây Thánh Luca kể lại Chúa Giêsu đến Nazareth, người vào hội đường. Người vào hội đường chứ không phải đền thờ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì cả đất nước chỉ có một đền thờ thôi. Ở đâu? Jerusalem. Còn ở các làng thì người ta có hội đường, và ngày Sa-bát người ta quy tụ ở hội đường ấy. Còn trong những dịp lễ lớn thì người ta hành hương về Jerusalem. Cho nên mới có thánh vịnh mà chúng ta quen hát là: Từ muôn phương ta về đây, sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Từ muôn phương, đúng nghĩa vậy đó. Còn ở các làng mạc thì người ta có hội đường. Thì Chúa Giêsu từ bé đã được cha mẹ huấn luyện có cái thói quen tốt, ngày Sa-bát đến hội đường. Cũng giống như ngày hôm nay chúng ta huấn luyện con cái mình Chủ nhật, và nếu có thể nữa hàng ngày đến nhà thờ, thói quen rất là tốt. Thế thì trong mỗi một lần hội họp ngày Sa-bát ở hội đường như vậy đó, người ta có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất là lấy từ ngũ thư. Ngũ thư là gì? Ngũ thư là năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Anh chị kể thử coi: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Ngũ thư, bài đọc thứ nhất thường là trích từ đó, và bài thứ hai là trích từ sách các tiên tri. Sở dĩ tôi nhắc lại chi tiết đó đó để các anh chị thấy cách mà người Công giáo chúng ta cử hành thánh lễ ngày hôm nay có gì tương tự không? Ở trong phần đầu của mình là phần phụng vụ lời Chúa, mà Chủ nhật mình có mấy bài? Có 3 bài. Chỉ khác nhau cái là bài thứ nhất của mình là bài cựu ước, tức là trong đó cả ngũ thư, cả các tiên tri, các sách lịch sử, nói chung là cựu ước. Và bài đọc thứ hai mới là một bài tân ước, thư của các thánh Phaolô chẳng hạn, Gioan, Phêrô. Rồi đến bài quan trọng nhất là bài tin mừng. Thế thì ở hội đường Do Thái là Nazareth đó, Chúa Giêsu đứng lên đọc bài thứ hai, và người ta trao cho Ngài cuốn sách tiên tri Isaiah, mà mở ra Ngài gặp đúng cái đoạn văn rất quen thuộc với chúng ta. Và quan trọng á là cái câu 21, Ngài đọc xong thì Ngài tuyên bố với mọi người: hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà anh chị em vừa nghe. Hôm nay, đây cũng là một đặc điểm của Luca. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Hôm nay, anh Luca hay nhấn mạnh đến hôm nay. Cho nên lời của Chúa không chỉ là lời cho quá khứ 700 năm, 2000 năm trước, mà lời Chúa là lời cho hôm nay. Lời mà các anh chị và tôi đang đọc, Chúa đang nói với mình ở đây ngày hôm nay. Cái đoạn văn mà Chúa Giêsu đọc: thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Anh chị nghĩ sao về đoạn văn này? Tôi nghĩ là chúng ta có thể đứng từ 2 góc độ. Góc độ thứ nhất đó, là của người đón nhận tin mừng mà Chúa Giêsu loan báo. Đó là tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Trong tư thế của người đón nhận đi tin mừng đấy, thì chúng ta phải tự hỏi mình có tự đặt mình trong tư thế của một người nghèo để đón nhận tin mừng của Chúa không? Hay là mình tự mãn quá, giàu có quá, cho nên mình không cảm nhận được cái tin mà Chúa loan báo là tin mừng? Mình có đặt mình ở trong cái tư thế là một kẻ mù lòa không, để thấy tin mừng của Chúa soi sáng cho mình những chân lý ban sự sống? Hay là mình tự hào là mắt tôi sáng lắm, nhìn cái gì cũng rõ hết, thành thử ra mình không thấy tin mừng của Chúa là ánh sáng gì cả? Rồi mình có tự đặt mình ở trong tư thế là mình đang bị giam cầm trong tội lỗi, trong nhiều thứ thói xấu, trong những đam mê mà mình không vượt qua được để cảm nhận được cái tin mừng của Chúa là tin mừng giải thoát không? Hay là mình cứ luôn luôn tự nghĩ là tôi tự do lắm, tôi đâu có ở trong tù đâu, tôi thoải mái lắm, chả đứa nào giam cầm tôi cả, thế thì mình cần gì đến tin mừng giải thoát không? Thế cho nên trước hết là từ góc độ của người đón nhận, chúng ta được mời gọi để tự vấn xem mình có đủ khiêm tốn không? Có đủ nghèo khó không? Có dám nhìn nhận là mình đang bị giam cầm, đang mù lòa không? hay là mình tự mãn quá và thấy mình không cần Chúa. Rồi từ góc độ thứ hai đó, đó là một khi mình đã tin vào Chúa rồi thì Chúa muốn mình trở thành người đi loan báo tin mừng giải thoát, tin mừng ánh sáng, tin mừng hồng ân. Mà chúng ta chỉ có thể làm được điều đó với điều kiện này là thần khí Chúa ngự trên tôi, chứ không phải bằng sức riêng của mình. Chỉ có thể làm được điều đó với điều kiện mở lòng ra đón nhận ơn của Thánh Thần, chứ còn tự mình khó lòng mà làm được. Ý cho nên đoạn văn rất quen thuộc với chúng ta, nhưng nếu mình có giờ để chìm lắng trong cầu nguyện, trong suy niệm, thì sẽ thấy Chúa hỏi chúng ta khá nhiều về những điều này. Ở phần dưới đó, các anh chị thấy nó khác hẳn. Câu 22, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Nhưng mà ngay cái câu kế tiếp, Thánh Luca kể, họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse sao? Thế rồi đến câu 25, Chúa Giêsu mới trả lời, tôi nói cho các ông hay, vào thời Elia trời hạn hán 3 năm 6 tháng, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà Elia không được sai đến giúp bà nào, mà chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Rồi đến câu 28, nghe vậy mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, đứng dậy lôi Chúa ra khỏi thành, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Anh chị có thấy lạ không? Mới đằng trước là khen và ca tụng mà lên 9 tầng mây, ngay phía đằng sau là nó tính giết rồi. Có nhà chú giải Kinh Thánh nói là đây có thể là hai sự kiện nó tách rời nhau, nhưng mà Thánh Luca liên kết. Mà chính sự liên kết đấy làm cho chúng ta phải đặt cái câu hỏi này, đặt câu hỏi về sự thù ghét của người đời đối với những sứ giả loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng giải thoát đấy, nhưng mà người ta không những không đón nhận, mà người ta còn tìm cách giết cho bằng được. Đây chỉ mới là cảnh mở đầu thôi, kết thúc sẽ là trên đồi Can Vê, người ta giết thực sự. Mà không chỉ Chúa Giêsu thôi, các môn đệ của Chúa cũng phải trải qua cái kinh nghiệm đau đớn như vậy. Như Thánh Phaolô mà chúng ta đã từng đọc các thư của Ngài, 43 đi rao giảng tin mừng, vậy mà gặp biết bao nhiêu chống đối. Thành thử ra đừng có an tâm mà nghĩ rằng là khi tôi nhiệt tình tôi loan báo tin mừng của Chúa cho người khác thì tự nhiên là tiền nó vào như nước ấy. Rồi ai người ta cũng quý mến, rồi ai người ta cũng đón nhận. Không chắc chưa đặng, mà không chừng là phải trải qua cái kinh nghiệm rất cay đắng như Thầy Giêsu của chúng ta đã phải trải qua. Chỉ cầu xin là những lúc đó mình vững đức tin, vững lòng cậy trông, để đừng đánh mất cái xác tín của mình, đừng đánh mất nhiệt huyết của mình, nhưng mà phải can đảm trung thành với Chúa cho đến cùng. Đấy là một vài ý tưởng mà đoạn văn ngắn ngủi này tôi xin dựa vào chia sẻ với các anh chị mặc dù rất quen, nhưng luôn luôn, luôn luôn tin mừng của Chúa là những điều mới mẻ cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế bây giờ thì cũng trễ rồi, mời các anh chị tuần tới đó ta tiếp tục đọc tin mừng Luca ở chương 7 cho đến chương 13.